Niềm vui có Chúa đang ở cùng. Cha Nguyễn Văn Phương, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đó là nội dung của ba bài đọc Kinh Thánh mà chúng ta nghe hôm nay. Và chúng ta nhìn lại lịch sử cứu độ, chúng ta thấy rõ ràng là Thiên Chúa can thiệp vào trong lịch sử nhân loại này. Lịch sử cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện ngay chính trong nhân loại này. Và chúng ta thấy không chỉ có khi thiên thần truyền tin cho Đức Maria, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, thì bây giờ mầu nhiệm nhập thể mới được khởi sự đâu. Nhưng mà ý định cứu độ con người, sai con Thiên Chúa đến nhập thể làm người, đã nằm trong ý định đời đời của Thiên Chúa rồi. Đọc lại sách Sáng Thế, ông bà anh chị em sẽ thấy rõ điều đó. Khi Adam và Eva sa ngã phạm tội rồi, Thiên Chúa mới phán với Satan rằng ta sẽ đặt một mối hận thù giữa mi và dòng giống người phụ nữ ấy, và dòng giống người phụ nữ ấy sẽ đạp nát đầu mi, còn mi phải cắn vào gót chân nó. Như vậy Thiên Chúa đã mặc khải ý định mà Thiên Chúa cứu độ con người bằng việc sai con của Ngài đến tượng thai trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Và vâng thưa ông bà anh chị em, lời hứa ấy cứ từng bước Thiên Chúa thực hiện qua miệng các ngôn sứ. Thiên Chúa sai các ngôn sứ đến để loan tin về đấng thiên sai sẽ đến. Gioan Tẩy Giả được tuyển chọn vị ngôn sứ cuối cùng của thời cựu ước như là sứ giả dọn đường để báo tin Chúa Giêsu cứu thế đến. Và hôm nay trong trình thuật của Thánh Matthew, chúng ta thấy rõ ràng là việc mà Thiên Chúa can thiệp vào trong lịch sử cứu độ này bằng việc sai thiên thần đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần mà Đức Maria nhập thể trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Đó là một minh chứng cụ thể nhất để cho thấy rằng Thiên Chúa đang có mặt trong thế giới tạo thành này, và Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và trong trình thuật của Thánh Matthew mà ông bà anh chị em vừa nghe hôm nay còn cho ta thấy một điều rất là quan trọng, ấy là con người chúng ta được cái phúc rất là cao trọng. Cái vinh phúc lớn nhất là cái vinh phúc mà con người được Thiên Chúa mời gọi cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ. Chúng ta thấy Thiên Chúa có thể làm tất cả mọi sự mà. Từ không Thiên Chúa phán mọi sự đều có cả. Và Thiên Chúa có thể chỉ tay, ngồi nhảy ngoài cuộc để chỉ tay năm ngón rằng con của Ngài sẽ đến trần gian để cứu độ nhân loại, cứu độ thế giới này. Và Ngài sẽ dùng sức mạnh và quyền năng để chinh phục cả thế giới này thuộc về Ngài. Nhưng không, Thiên Chúa cứu độ con người, Thiên Chúa không ở ngoài cuộc, mà Thiên Chúa nhập cuộc vào trong thế giới tội lỗi này để cứu độ con người. Mà phương kế tuyệt vời nhất, diệu kế tuyệt vời nhất là Thiên Chúa sai con của Ngài đến trần gian này để nhập thể làm người, sống thân phận con người, để cứu độ con người. Nghĩa là muốn cứu độ con người phải yêu thương con người, phải đồng lao cộng khổ với con người, phải nên một với con người, phải cắm lều ở giữa con người, để rồi từ đó cứu độ con người. Thánh phụ Irene nhận ra mầu nhiệm con Thiên Chúa xuống thế làm người là một mầu nhiệm tình yêu cao cả, tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa ban cho con người. Cho nên Thánh Irene mới nói là Thiên Chúa làm người để con người được làm Thiên Chúa, nghĩa là con người được Thiên Chúa hóa. Và vâng thưa ông bà anh chị em, mỗi lần cầu nguyện say sưa trước máng cỏ của Chúa Giêsu hài đồng, Thánh Alphonso đứng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế của chúng tôi đã thốt lên rằng Thiên Chúa yêu con người. Thiên Chúa yêu con người đến như mức, như điên, như dại, chính bởi vì Ngài bỏ trời cao mà giáng thế xuống để cứu độ con người. Ngài không đi bằng vinh quang, gấm nhung, lụa là, nhưng là đi bằng con đường nghèo hèn, tự hủy đến mức cùng tận. Và hình ảnh Chúa Giêsu Kitô hạ sinh trong máng cỏ bò lừa. Chỉ có những mục đồng đến thờ lại, chỉ có những người nghèo, những người cố rất áo ôm đến thờ lại Chúa thôi. Thiên Chúa làm người khiêm tốn quá, nhiệm màu quá. Và Thánh Alphonso phải thốt lên, Thiên Chúa đã yêu nhân loại chúng ta đến mức như say, như loạn. Và tình yêu Ngài là tình yêu không biên giới, không tính toán, không cân đo đong đếm được. Đó là sức mạnh để rồi Thánh Alphonso hiến cả cuộc đời mình để rao giảng tin mừng cho những người nghèo khổ bởi vì Ngài nhận ra nơi những người nghèo khổ, nơi những người cố rách áo ôm ấy, thì mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể làm người ở trong những người nghèo đó. Và Ngài đã hiến thân trọn vẹn cả cuộc đời mình để loan báo tin mừng cho những người nghèo khổ. Tình yêu của Thiên Chúa đã tác động vào trong thế giới nhân loại này, đã tác động vào trong trái tim của mỗi người chúng ta, và làm cho không ít người phải dâng hiến cả cuộc đời mình, cả sự nghiệp mình để tận hiến cho tình yêu của Thiên Chúa. Và hôm nay chúng ta thấy trong trình thuật của Thánh Matthew giới thiệu cho chúng ta hai khuôn mặt, đó là Đức Maria và Thánh Giuse. Hai khuôn mặt được Thiên Chúa mời gọi cộng tác một cách cụ thể vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Maria nhận lời Thiên Sứ truyền tin với lòng tin yêu, không nghi ngờ, không do dự. Và tin mừng ghi lại, trước khi hai ông bà về chung sống với nhau thì Đức Mẹ đã mang thai. Mẹ không giải thích với Thánh Giuse để cho Thánh Giuse biết rằng mình đang gặp phải một khó khăn trở ngại, là một vị hôn thê trong tương lai. Nhưng giờ đây, giờ phút này, mình đã đang mang thai trong cung lòng, là con Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Mẹ không tìm cách để giải thích với Thánh Giuse, mẹ vẫn im lặng, bởi vì mẹ tin rằng Chúa sẽ thực hiện tất cả những điều mà Ngài đã hứa với mẹ. Mẹ tin vào điều đó, cho nên mẹ không phải biện minh, không phải giải thích. Lòng tin của một người phụ nữ khiêm tốn nhận mình là tôi tớ, đã được Thiên Chúa tuyển chọn để làm mẹ của Đấng Cứu Thế. Rồi một con người thứ hai, đó là Thánh Giuse. Khổ lắm, khó khăn vô cùng, không biết phải xử lý thế nào. Nếu mà đem ra mà tố cáo sự thật thì chắc chắn Đức Maria phải thiệt thòi, phải chịu nhiều đau khổ. Kinh Thánh nói rằng Thánh Giuse là người công chính nên không muốn tố cáo mẹ Maria. Công chính ở đây, các nhà chú giải, Kinh Thánh giải thích rằng Thánh Giuse công chính ấy là bởi vì Thánh Giuse đã nhận ra rằng Đức Maria là một người nữ dịu dàng, một người nữ luôn luôn tin tưởng phó thác với Thiên Chúa. Cho nên Thánh Giuse mới can đảm, mới tin tưởng để chọn Đức Maria làm vị phu thê trong tương lai của mình. Và chắc chắn nhìn sự dịu dàng, nết na, khiêm tốn, ngoan hiền của mẹ, thì Thánh Giuse nhận ra Thiên Chúa đã hiện diện trong cuộc đời của mẹ rồi. Chính vì thế Thánh Giuse đã không tố cáo Đức Maria. Nhưng mà theo cái cách xử lý bình thường của một con người thôi, đứng trước hoàn cảnh đó thì chắc chắn ai trong chúng ta cũng như Thánh Giuse thôi. Công chính thì công chính, nhưng mà âm thầm tính toán trước, tự định ý, dự liệu sẽ rời bỏ Đức Maria để mọi sự được yên chuyện cho rồi, không muốn bị phiền nhiễu, không muốn bị tai tiếng nữa. Thế nhưng Thiên Chúa đã can thiệp vào trong cuộc đời của Thánh Giuse qua miệng sứ thần: đừng ngại, đón Đức Maria về, vì người con mà bà đang cưu mang là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Ông phải đón nhận con trẻ đó, và ông phải đặt tên cho con trẻ đó là Giê-xu, là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Thế là Thánh Giuse thay đổi ý định, không chọn lựa ý định của con người nữa, mà Ngài chọn lựa ý định của Thiên Chúa. Đứng trước một tình cảnh rất khó khăn như vậy, nhưng mà Thánh Giuse đã can đảm xác tín để chọn lựa ý định của Thiên Chúa thay cho ý định khôn ngoan của con người. Vâng, thưa ông bà anh chị em, khi trái tim mà nó lớn hơn lý trí thì con người ta có thể hành động trái tự nhiên. Chính vì thế cho nên người ta mới nói rằng tình yêu, trái tim có lý lẽ của nó mà đôi khi lý trí không thể hiểu được. Phải chăng là trái tim của Thánh Giuse rất là bao la, rộng lớn, cho nên Ngài đã thay đổi ý định, không chọn lựa ý định theo kiểu lý trí của con người, khôn ngoan của con người, theo kiểu thế gian nữa, mà Ngài quyết định phải chọn ý của Thiên Chúa. Và khi Ngài chọn ý định của Thiên Chúa, đón Đức Maria về, đảm nhận vai trò là cha nuôi của Chúa Giêsu Kitô, đặt tên cho con trẻ là Giêsu, Thiên Chúa trao cho Thánh Giuse một sứ mạng, đặt tên con trẻ là Giêsu nghĩa là thừa nhận Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua David. Và Thánh Giuse là người cha với tư cách pháp lý hẳn hoi để Chúa Giêsu nhập cuộc đi vào trần gian này, sống thân phận của con người. Cho nên chúng ta thấy trong trình thuật này, cái vinh phúc cao trọng lớn lao nhất của con người là được cộng tác vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Như tôi đã chia sẻ lúc trước, ông bà anh chị em nghe, Thiên Chúa có thể làm được mọi sự mà không cần đến con người. Con người tội lỗi mà, con người bất toàn mà, chính con người đã phạm tội, đã chống lại Thiên Chúa. Để rồi Thiên Chúa phải sai con Ngài đến để làm người, để chung chia gánh nặng của phận người mà. Nhưng mà không, Thiên Chúa muốn cứu con người bằng cách mời gọi con người cộng tác vào trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Để rồi con người nhờ đó mới có khả năng nhận ra Thiên Chúa hiện diện và đang hiện diện trong thế giới tạo thành này. Bài đọc thứ nhất, sách ngôn sứ Isaiah kể lại chuyện dân Israel đang bị chiếm đóng, chia cách thành hai miền Bắc Nam. Họ rơi vào trong tình trạng cùng cực khốn quẫn. Họ mới nghĩ rằng chắc có lẽ là do mình phản bội Thiên Chúa, bây giờ tình cảnh mới ra éo le như thế này. Thế nhưng Thiên Chúa, dù dân Israel là giống nòi phản loạn đi nữa, Thiên Chúa vẫn ở với dân Israel. Và qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa phán với dân của Ngài: hãy xin một dấu chỉ từ dưới vực thẳm hay trên chốn cao xanh. Vua Akhat trả lời: tôi không dám xin, tôi không dám làm phiền lòng của Thiên Chúa nữa. Nghĩa là đã ý thức thân phận của mình rồi, đã ý thức tình trạng khốn cùng của mình là do phản loạn chống lại Thiên Chúa rồi, nên không dám làm phiền, không dám xin Thiên Chúa bất cứ một ân huệ nào nữa. Nhưng mà không, Thiên Chúa xót thương tình cảnh éo le đau khổ ấy, và Thiên Chúa hứa là thực hiện một dấu lạ: một trinh nữ rồi đây sẽ mang thai, sinh hạ một người con trai, và người con ấy sẽ cứu cái dân phản loạn ấy. Mà không chỉ dân phản loạn ấy mà cứu cả toàn thể nhân loại này. Và tin mừng của Thánh Matthew hôm nay hiện tại hóa, cụ thể hóa cái việc mà Thiên Chúa thực hiện lời hứa ấy qua việc Đức Maria, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, đã tượng thai đứng cứu thế trong cung lòng của mình. Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Rồi chúng ta thấy trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nói rằng Thánh Phaolô được vinh phúc làm tông đồ của dân ngoại là không khởi đi từ ý định của con người, mà là do Thiên Chúa tiền định, Thiên Chúa tuyển chọn Phaolô để Phaolô trở thành tông đồ của dân ngoại. Và sứ mạng loan báo tin mừng cho dân ngoại không gì khác hơn ngoài một nội dung duy nhất thôi, là Thánh Phaolô trình bày cho bằng được Đức Giêsu Kitô là con vua David, là con của Thiên Chúa nhập thể làm người. Và suốt hành trình loan báo tin mừng cho dân ngoại, Phaolô chỉ ưu tư một điều thôi: coi mọi sự thua thiệt so với mối lợi tuyệt vời là được nhận ra Đức Giêsu Kitô đó, Ngài là Thiên Chúa nhập thể làm người, cứu độ con người, chịu chết sống lại và lên trời. Và Thánh Phaolô đã hoàn thành cái sứ mạng đó, giới thiệu cho dân ngoại là Thiên Chúa đang ở đây, Thiên Chúa đang có mặt trong thế giới tạo thành này. Vậy thì qua lời Chúa trong ba bài đọc hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, cho chúng ta thấy cái niềm vui cao trọng, niềm vui lớn lao nhất của những người tin, của những người Kitô hữu của chúng ta là niềm vui có Chúa ở cùng. Niềm vui có Chúa ở cùng, đó là niềm vui cao trọng nhất. Mặc dù cuộc sống của chúng ta vẫn êm ả, vẫn trôi đi như bao nhiêu người không tin khác, chúng ta cũng phải đối diện với những nghịch cảnh, với những trớ trêu, với những lúc ưu tư khắc khoải mong manh của phận người, không khác gì những người không tin. Nhưng mà niềm vui của chúng ta có được là niềm vui chúng ta nhận ra Chúa đã đến nhập thể làm người để cứu độ chúng ta, và không ai có thể cướp mất niềm vui ấy của chúng ta được. Hội thánh mời gọi chúng ta hãy mở rộng tâm hồn mình để đón nhận niềm vui ấy, mở rộng tâm hồn mình với sự đơn sơ khiêm hạ, phó thác cuộc đời của mình để cho Chúa dẫn dắt như Đức Maria, cương quyết để thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Dẫu rằng đôi khi thánh ý của Thiên Chúa hoàn toàn trái ngược với ý muốn của con người, như hoàn cảnh của Thánh Giuse trong bài tin mừng hôm nay, mà hội thánh mời gọi chúng ta hãy can đảm, hãy tin tưởng khi đã nhận ra thánh ý của Thiên Chúa rồi thì cố gắng mau mắn vâng nghe và thực thi thánh ý của Chúa. Niềm vui Chúa đang ở cùng chúng ta trong mùa vọng này tôi cảm nghiệm rất là cụ thể. Cái thứ nhất là tôi thấy có một số linh mục, có một số tu sĩ, không chỉ trong dòng của chúng tôi mà những dòng khác nữa, họ rời ra cái môi trường mục vụ quen thân, đôi khi là ở phố chợ ở Sài Gòn tấp nập, để tạm gác những hoạt động mục vụ để lui về tìm đến những vùng xa xôi hẻo lánh để chia sẻ niềm vui Chúa Giáng Sinh làm người, cứu độ con người nơi hoàn cảnh của những người nghèo, của những người dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. Và không ít người trong các đoàn thể của ông bà anh chị em đã chia sẻ niềm vui bác ái đó đến những vùng sâu, vùng xa trong dịp lễ Giáng Sinh này. Đó là dấu chỉ của niềm vui, dấu chỉ của Thiên Chúa đang ở cùng với những người nghèo khổ, với những người chia sẻ niềm vui cho những người nghèo khổ. Và niềm vui Chúa đang ở cùng những ngày gần đây, không đâu xa tại dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi thấy rất là nhiều người đã tìm đến với tòa giải tội. Và vâng thưa ông bà, anh chị em, không ai đến với tòa giải tội xong ra về mà không cảm thấy niềm vui, sự bình an trong tâm hồn, bởi vì mình đã được chữa lành, bởi vì mình đã được Thiên Chúa tha thứ. Có những người 10 năm, 20 năm, 50 năm lưu lạc xa Chúa, nhưng trong dịp lễ Giáng Sinh sắp đến này, họ đã được ân ban của Thiên Chúa lôi kéo đẩy họ đến tòa giải tội để thú nhận tội lỗi. Và khi ra về, họ cảm nhận được niềm vui, sự bình an đến từ Thiên Chúa. Đó là dấu chỉ của niềm vui, Thiên Chúa đang ở gần mỗi người chúng ta. Xin cho trong suốt cuộc đời hành trình dương thế sống đức tin này, dù buồn vui sướng khổ, chúng ta vẫn cảm nghiệm được niềm vui có Chúa đang ở cùng trong hành trình đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Trong niềm tin ấy, giờ đây xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.